9 năm 1991 hỏi: Hôm nay bé thật sự khỏe chưa? Trả lời: Thưa bé đã bắt đầu bớt sưng và khỏe rất nhiều, mọi việc cảm nhận rất bình thường, tham thiền tốt, không có gì trở ngại cả, tất cả đều do tâm mà ra, tâm người động thì mọi việc đều động, tâm tịnh thì mọi việc sẽ xong và tốt đẹp. Nôn nóng tạo khổ chẳng có ích chi cả, pháp nào cũng là pháp của trời, giữ lấy mà tu, không vọng ngoại, phát triển tâm linh thì mới đạt được mục đích đại giác. Cơ thể con người lắm chuyện, nhưng quy nguyên chỉ có một, tức là nhất khí thôi. Hiểu được nguyên lý này thì sẽ bớt khổ đau. Luật nhân quả rõ rệt trước mắt, không lo câm mồm tu học thì uổng cho một kiếp làm người. Biết được hay dở, đòi hỏi đủ chuyện mà không hành thì làm sao có cơ hội giải thoát. Gặp Phật muốn cầu xin lợi dụng, gặp Thượng Đế muốn trách móc và hành hạ. Thượng Đế chỉ tạo cho chính mình một cõi chơi riêng, tức là địa ngục. Người thiện giác tu học nhìn mặt ở kiếp này thì biết được kiếp trước hành giả đã mang gì đến đây. Sanh ra ai ai cũng muốn tốt mà tạo thành tự ái dâm ô mờ mịt, không biết lối đi như kẻ mù trong sa mạc. Bé nhờ tu thiền mà ngày nay bé được lạc quan trong thanh tịnh, lúc nào cũng hướng về trời Phật, không nghĩ chuyện lợi lộc cho cá nhân, chỉ biết thương yêu và xây dựng trí tâm mà thôi. Ngày 19 tháng 9 năm 1991 hỏi: Kỳ này lá thơ vô vi có đăng bài huấn từ của cha trời đã giảng dạy người tu vô vi, vậy bé thấy đúng hay là sai? Trả lời: Chưa, đúng hay là sai cũng do tâm thức hành giả tự cảm thức mà thôi. Chung quy nói đi nói lại cũng chỉ sự khuyến tu và là cần thiết. Sự mong muốn của bạn đạo hay đấng cha trời cũng muốn cho mọi người tu tiến và tinh tấn. Người tu vô vi đã tự ý thức trong thực hành, nếu không thực hành chỉ nằm trong lý thuyết suông mà thôi. Còn thực hành thì có cơ hội cân nhắc từ nhịp độ một, từ tâm lẫn thân. Ngày hôm nay bé đã nhắc các bạn rằng tâm thức của chúng ta là vô sanh, có cơ hội tiến tới vô cùng thì chúng ta không bao giờ bị lạc trong khuôn khổ tâm lý nội khoa của người khác. Chỉ biết tự tu tự thức tùy theo trình độ sẵn có của mỗi hành giả mà thôi. Từ hồi bé biết tu cho đến nay, ngày nay chỉ có một con đường tu giải thoát là tự thức mà thôi. Đường đi tiến hóa trung đạo rõ rệt, không bị bất cứ ngoại lực nào có thể xâm chiếm tâm thức của chúng ta được. Ai ai cũng trên đường đi từ đời lẫn đạo, chẳng có ai lăn cù cả, trừ phi những người ôm lấy ngoại lai lập thành chủ thuyết thì mới bị lăn cù và động loạn. Ngay bây giờ có những người đọc qua huấn từ của Kim Thân hay là cha trời cũng khởi ý chấp cha trời, chửi thầy, có ý niệm là trật rồi, đã xưng danh là cha trời thì chỉ biết thương yêu và xây dựng chứ không bao giờ có lời mạ nhục bất cứ một ai cả. Các bạn cần đọc đi đọc lại nhiều lần thì mới hiểu nguyên ý của lời văn tặng độ ra sao. Còn sau khi các bạn thực hành rồi thì cảm nhận ra sao? Cho nên bé thường khuyên mọi người nên nghe lời chân lý để mà tu, thay vì ỷ lại và không tu. Có tu hay không tu đi nữa cũng tùy theo sự tiến hóa tâm linh của hành giả. Nó nằm trong luật công bằng khai triển sự cảm thức của hành giả mà thôi. Ngày 20 tháng 9 năm 1991 hỏi Thượng Đế với con người có gì khác lạ, trả lời thưa Thượng Đế với con người luôn luôn thắng khích trong mọi trạng thái, nhưng rất tiếc con người quá động loạn biến thành lợi dụng phung phí mà không hay. Tình yêu thương do đâu mà có, nếu không có Thượng Đế đấng tạo hóa làm sao hình thành một bộ luật tinh vi sống động, tức là khối thần kinh sống động của một cơ hình sanh ra, sanh trụ quả diệt và hồi sinh, qua qua sanh sanh, không ngừng nghỉ. Nó cũng là một phép lạ trên mặt đất này. Con người có thể kiến thiết và xây dựng bất cứ đề tài nào trong ý lực và tầm tay thực chất của con người. Cho nên cơ duyên may mắn lại đến với nhân loại, hiểu được rất nhiều việc trong quả địa cầu và ngoài quả địa cầu. Từ xa xưa đã từng mong muốn chà chúng tâm hiểu được khoa học, chừng nào thì càng cảm nhận được sự tinh vi của Thượng Đế và con người rất mật thiết. Cho nên bé nói con người là một khả năng trong vũ trụ là vậy. Ý thiện lành không bao giờ xa tâm thức hướng thượng. Biết được nguyên lý sanh trụ hoại diệt và hồi sinh thì tình yêu thương lúc nào cũng tràn ngập trong tâm thức, không nỡ phá hoại và gieo ác ý cho bất cứ một người nào. Tình thương yêu ấy phát triển tùy theo chất lượng từ bi của hành giả thành tựu, cho nên phép tu thiền rất cần thiết cho nhân sinh lui về thực chất của chính mình, không ý lại và bám víu, nhưng chỉ trì tâm hướng thượng cảm thức nguyên lý vô sanh, phát triển nhịn nhục, thức hòa đồng, mở rộng đường cho tâm linh tiến hóa. Một hơi thở là một nguyên lý sống động của vũ trụ quan này. Càng làm pháp luân thường chuyển thì lực càng ngày sẽ càng dồi dào hơn, hướng về Phật giải thoát thì càng ngộ được nguyên lý vô sanh, tâm thức càng ngày càng vững vàng hơn trong hành trình tiến hóa. Hướng về Thượng Đế thì càng cảm thức được nguyên lý trợ hành của một người cha vô cùng yêu quý, luôn luôn đồng hành với các con ngài, vui khổ có nhau. Từ quang sẽ được bộc phát, càng ngày càng linh động hơn, vừa trị được tâm bệnh và giải tỏa được nghiệp thân, bớt loạn động, sống một đời, sống ở êm ả thiền giác và thanh tịnh, không nghĩ chuyện bất chánh ngoại lai, bằng lòng sửa mình trong chu trình tiến hóa. Ngày 23 tháng 9 năm 1991 hỏi người đời có được bao nhiêu người biết thấu điều này, trả lời thưa toàn hoàn cảnh của họ đã và đang cho họ hiểu dần dần, tùy theo sự kích động và phản động của tâm linh mà cảm nhận. Đạo là tự nhiên và hồn nhiên, cho nên sự kích động và phản động cũng tự nhiên xảy đến cùng một lúc. Người chịu tu thiền thì cảm nhận nhanh hơn, còn người không thiền thì sẽ được thức giác tùy duyên ngộ hành. Hỏi ngộ hành là sao? Trả lời thưa, ngộ hành là bất cứ việc là bắt gặp và giải quyết được trong nội khoa tâm lý của hành giả, cảm thông và vững tiến, cho nên bé không nhắc người đời. Sự hiện diện và giáo dục của Thượng Đế ở bất cứ lúc nào cũng chiếu ban cho chúng sanh là vậy. Chúng sanh cần hướng thượng giữ giới thanh nhẹ thì rất dễ cảm thức được tình yêu thương quý báu đó. Hướng thiện là căn bản để tiến thân, tha thứ và thương yêu là cũng là công cụ để tự cấy phúc điền trong tâm, tùy theo năng lượng từ bi mà cộng hưởng cùng chư tiên với Phật. Mắt sẽ sáng, tâm sẽ được nhẹ, lý rất vững trong lúc giải bạc chân lý. Hỏi chân lý là sao? Trả lời thưa, chân lý là sự thật thể hiện trong tâm của hành giả. Nó cũng là nước cam lồ giải tỏa phiền ưu trong nội thức. Nội thức là sao? Trả lời thưa, nội thức là tự nhiên cảm nhận được rất rành rẽ. Chỉ có thiền nhiều thì rất dễ cảm nhận được điều này. Còn không thiền thì nhớ nhớ quên quên, có khi tạo thành một giấc mộng và không nắm vững. Biến thể của nó là bán tín bán nghi, tức là nửa tin và nửa không, lưng chừng và khờ khạo, không hiểu rõ vị trí của chính mình, thiếu ổn định. Hỏi ổn định là sao? Thưa, biết rõ mình là phải làm gì trong giây phút sống còn, cho nên tham thiền nhập định thì nó sẽ đem lại cho hành giả một việc làm đứng đắn hơn hết trong suốt cả cuộc sống lòng người, bớt bơ vơ và tự thức. Hỏi tu đạo khác được không? Trả lời thưa, đạo nào cũng được, vì nó cũng đều nằm trong nguyên một nguyên lý của trời đất cấu thành và giải tỏa. Người đời vô minh hay chia ra đạo này đạo nọ, chứ kỳ thật chỉ có một đạo của trời mà thôi. Biết được thì rất dễ sống và tiến hóa nhanh hơn, đơn giản và rất dễ chịu. Người không hiểu thì bày ra đủ trò như cúng bái bùa phép để dẫn tiến người đời từ bước một, nhưng hậu mới rõ lẽ quyền vi. Hỏi quyền vi là gì, là sao? Trả lời thưa, quyền vi là sự tinh vi nhất của càn khôn, và càn khôn vũ trụ quan đã sắp xếp từ lâu, cho nên người tu thiền càng tu thì càng ngộ được quyền vi. Mầu nhiệm là vậy, chỉ có câm mồm tu thiền để cảm thức điều hay lẽ phải thể hiện trong tâm. Ngày 24 tháng 9 năm 1991, hỏi có người tu không cần giữ giới thì sao? Trả lời thưa, Tu mà không giữ giới là hỏng và hoàn toàn thất bại trên đường tu học. Hỏi giới là gì? Trả lời thưa, từ sự ăn uống cho tới hành động của điện năng cơ tạng, phải luôn luôn giữ lấy sự phát quang trong nội thức. Nếu hướng ngoại và lìa điển giới, tức là phá giới, tự đánh mất từ quang sở hữu bản chất gian lận và tự lường gạt trở lại như xưa, mất hẳn chí tu học, tự ái độc tài và biện luận theo chiều hướng bất minh mà tưởng lầm là mình đã đạt thành. Khùng mà không hay, điên mà không biết, dao động trong sự hiểu biết lưng chừng, không chịu câm mồm tu học như xưa, sinh danh lại càng khó giải thoát. Hỏi sinh danh là có thực địa vị rõ rệt, tại sao lại khó giải thoát? Trả lời, thưa, ánh sáng từ bi vô danh và trường tồn không cần sinh danh, và nêu lên địa vị để lấy đạo tạo đời, tức là làm mất sự siêu sinh, siêu giác của bản năng sống động, thể hiện trong tự nhiên và hồn nhiên. Muốn giữ giới phải tu thiền đứng đắn, giữ lấy phần từ quan đã đạt được và tiến thêm. Cứ mãi mãi như vậy thì sẽ không bị lầm đường lạc lối. Kể cả Phật tiên cũng vậy, định xuất thì mới có cơ hội độ tha tại trần. Nói dốc hứa hẹn đủ chuyện mà không hành thì chỉ ôm lấy bản chất trần trượt mà thôi. Hỏi cơ bút ông lên bà xuống có làm việc gì hữu ích cho nhân sinh không? Trả lời thưa, có chứ, họ cũng truyền giảng lời chân lý, giúp con người hướng thiện lần lần, tùy theo trình độ mê tín mà thức tâm. Vạn linh đồng tiếng thì mới cảm thức được khả năng độ tha tại trần của Thượng Đế. Bao nhiêu con sông cũng phải về biển cả. Biển yêu của Thượng Đế lúc nào cũng sẵn sàng tiếp đón vạn linh. Chúng ta chỉ gia công tu học thì sẽ đạt thông. Hỏi tại sao bé viết bài nào cũng khuyến tu cả? Trả lời thưa, ở trên đời này chỉ có tu thì mới giải quyết được mọi sự nan giải của chính mình. Hỏi muốn thành lập một cơ hội sức khỏe và tâm linh thì phải làm sao? Trả lời thưa, phải tùy theo thiên thời địa lợi nhân hòa mà thực thi thì mọi việc sẽ thành, phù hợp với nhu cầu văn minh hiện đại mà tổ chức thì mới thấy rõ óc của con người. Tu học lúc nào cũng tiến học thờ cuối cùng của nó là từ bi, là sức mạnh, phát tâm xây dựng và trung tiến vững tin nơi trời Phật, cộng với khả năng sẵn có của chính mọi cộng sự viên thì nhân loại mới được yên vui. Ngày 24 tháng 9 năm 1991, hỏi bé định đi nữa à? Trả lời thưa bé, đi về nhà mới, nghỉ khỏe và tránh lạnh. Cuối tháng 11 1991 mới trở về cho bác sĩ tái khám. Nơi đó nhờ có gió biển, sức khỏe sẽ hồi sinh nhanh hơn ở đây. Bé phải tạm biệt các bạn quý yêu của bé trong một thời gian ngắn. Bé lại ngẫm ngùi hồi tưởng lại cuộc đời cũng đã lăn lóc 69 năm trường, học hỏi không ít về khía cạnh tình tiền duyên nghiệp của trần gian mới có cơ hội hiểu rõ định luật sanh trụ hoại diệt và hồi sinh là gì. Nhìn mặt mình thì lại càng rõ cơ tiến hóa của tâm linh phải vượt qua cơn điêu luyện của thể xác, không khác gì cây sống trong rừng đã và đang giữ cột tiến hóa từ bên ngoài cho đến bên trong. Tuy xét ra là cõi tạm nhưng rất hữu ích, nó là một bãi trường thi rất rõ rệt. Mọi việc đều phải tham dự rồi phải ra đi, tùy nhiên định hướng của hành giả. Luật trời và luật đời chung quy cũng phải tự thức là một thì nó mới được yên. Chẳng có cái gì đáng mê và đáng chấp. Từ văn chương cho đến kiến thức cũng sẽ trọn lành. Về không thì mới thấy rõ vạn sự khởi đầu bởi nhất không, thì mới tự dẹp được ý niệm tranh giành vô lý. Phước cho bé và những bạn quý yêu kế tiếp. Đến tuổi này bé chưa rung tay mới có cơ duyên tốt lành của trời Phật ban chiếu cho bé viết ra ít nhiều để thọ thể cùng các bạn quý yêu trong tâm tư sống động. Vui thay và lành thay, không ngờ lại có ngày hôm nay chúng ta vẫn có cơ hội sum họp tràn đầy sự thương yêu và quý mến không thể tả xiết được. Lượng từ bi của chúng ta sống chung là một, hướng về mối tình siêu giác của trời Phật, lại có cơ hội nhận định rõ rệt nguyên lý biển yêu của trời Phật và đang ban cho chúng ta chung sống hòa bình, không vì lợi danh mà vẫn sống còn vui đẹp. Mỗi người một ngành nghề chuyên môn của nó, đồng học và đồng tiến trong thâm tình của trời Phật ban chiếu từ giờ phút khắc, thấm thía trong định luật cơ duyên hành trình tiến hóa không ngừng nghỉ. Nhịp kim vẫn làm việc, tâm thức vẫn tràn đầy sự thương yêu và mến cảm. Nhớ nhau, bảo vệ và xây dựng cho nhau là điều cần thiết cho nhóm người chịu hạnh pháp vô vi. Bé đã không răng rồi lại có răng, đó cũng là một vi diệu của trời ban. Ơn phước vô cùng không tả xiết. Cho nên ở kiếp này bé nguyện cố gắng tu tiến để đền đáp thâm ân cho kẻ đời như người đạo. Trước khi lìa khỏi xác phàm yêu quý đã giúp và hỗ trợ cho bé ăn học không ít. Câu chuyện của một kiếp người tạm bỡ ở trần gian này, bé không dám lười biếng dấn thân để học hỏi thì mới gặt hái được chút ít nguyên lý của trời Phật, từ sự loạn động cho đến giải thoát siêu sinh. Bé rất mãn nguyện lưu lại những câu vấn đáp ngắn gọn bao gồm sự chấn động của vũ trụ và tâm linh cho các bạn quý yêu của bé có cơ hội giải trí lành mạnh sau giờ động loạn của trường đời. Khuya thứ sáu bé sẽ rời khỏi các bạn, xác xa nhưng tâm không xa. Bé xin lưu lại một bài ngắn gọn: tạm xa, xác xa nhưng tâm không xa, tình trời cao đẹp vẫn hòa với tâm, chẳng còn già trẻ thâm ân, thương yêu sống động uyên thâm cảm hòa, bé thơ cho đến người già hồi sinh cõi Phật chan hòa yêu thương, cùng chúng xây dựng tạo hướng sống vui cao đẹp yêu thương muôn loài, sống vui cao đẹp yêu thương muôn loài, sống vui cao đẹp yêu thương muôn loài. Ngày 25 tháng 9 năm 1991, hỏi trong gia đình muốn tạo hòa khí thì phải làm sao? Trả lời thưa, phải cố gắng nêu cao điểm từ bi của mỗi một người trong gia đình, thì hòa khí sẽ được tràn ngập sự thương yêu càng ngày càng gia tăng, thích hợp với thiên ý, sống chết có nhau, trước sau như một. Điểm từ bi do đâu mà có? Thưa, bất cứ khía cạnh nào tốt cũng có thể khiêu dậy điểm từ bi. Hạnh ấy có sẵn trong mọi người, nó cũng là liều thuốc trị tâm bệnh. Mọi người trong gia đình đều biết được điểm tốt lẫn điểm tốt lẫn nhau, thì hạnh đức sẽ tràn đầy trong gia ca, biến gia đình thành một ngôi chùa của càn khôn và con khôn vũ trụ, ảnh hưởng láng giềng và bạn bè càng ngày càng yên vui, là một việc cho mọi việc đều tốt. Ở tương lai không đề cao điểm sai của người mà sanh ra thù hận vô ích, tạo tự ái cho đối phương biến thành gian dối bất chánh, âm khí sẽ tràn ngập trong gia can, ma quỷ có thể lợi dụng bất cứ lúc nào. Mất hạnh đức sẽ chuốc lấy sự buồn tủi mà thôi. Hỏi tại sao con người có thể trở nên người ác? Trả lời thưa, tự ái quá nhiều, tự cô lập lấy tâm thân, cam lộ thủy vẫn không lưu thông đều đặn trong tâm hồn nữa, thì mới nảy ra ác ý. Một là muốn tự hủy, hai là muốn hủy diệt người khác, không có lối thoát, luân hồi mãi mãi trong bể khổ trần gian hay là địa ngục, đã tối lại càng tối thêm, trí tâm mất vị trí phát triển. Hỏi muốn giải quyết dẹp bỏ tự ái thì phải làm sao? Trả lời thưa, muốn dẹp bỏ tự ái thì phải tự câm mồm hướng về lãnh vực thanh tịnh sẵn có trong nội tâm, dứt bỏ tất cả ngoại lý sâu cạn từ bên ngoài đưa đến, mà tự áp dụng ý niệm thanh cao hướng về nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Trong vòng 6 tháng thì mọi việc sẽ bắt đầu được yên, và tự ái sẽ từ từ tan biến mất, từ lời nói và hành động cũng sẽ thay đổi trong nguyên ý thanh cao. Cho nên bế thường nó bước trên những bước đi thanh tịnh và sáng suốt. Hỏi bế ra đi mọi người thương nhớ thì phải làm sao? Trả lời thưa, mọi người thương nhớ bế thì phải trì tâm tu luyện như bế, đồng hành đồng tu thì mới có cơ hội tương ngộ trong tâm cũng như trước mắt Phật của hành giả. Hỏi bé có sứ mệnh thiên liêng gì không? Sao mỗi khi bé về đây cả nhà đều vui như dịp Tết? Vậy bé có biết lý do không? Cho biết lý do. Trả lời thưa, bé mang xác phàm về đây thì mọi người đều có cơ hội nhìn và kiểm chứng lại có phù hợp với lời đồn đại ác ý của tình đời hay không, và có cơ hội trực tiếp nghe những lời phân giải thanh nhẹ hòa khí hồi sinh như dịp Tết. Bé có nhiệm vụ thiêng liêng quan trọng nhất là tự sửa mình, tự tâm lẫn thân trong chu trình tiến hóa, ảnh hưởng mọi người tự hướng về sự cao đẹp thức tâm trong nguyên lý vô sanh và an vui. Hỏi làm người có gì sung sướng nhất? Trả lời cơ làm người chịu tu sửa và tiến hóa tâm lẫn thân là sung sướng nhất.
Ngày 26 tháng 9 năm 1991 hỏi, người đời luôn luôn ước mong người đi trước lưu lại những gì quý báu nhất cho những người kế tiếp. Nhưng những người kế tiếp không chịu hành, tại sao? Trả lời, thưa những người kế tiếp đã có sẵn bản năng của chính họ, chỉ biết hiểu và giải trí vậy thôi, cho nên chư Phật lưu lại vô số kể trong lời kinh kệ siêu việt tại trần, nhưng chúng sanh chỉ đọc thuộc lòng, hiểu để tự khai thác thì rất hiếm, chuyện thị phi và tỏ ý lo cho người khác thì rất nhiều, như chuyện anh chị em gia đình lo quấn quýt, nhưng kết quả chẳng đi vào đâu. Quên đối phương đã có sẵn khối óc tinh vi, họ có khả năng tự lo trong nguyên lý thiên nhiên và tự nhiên. Cho nên kinh kệ khuyên người đời tự thức, tự tu là vậy. Mình không chịu hiểu mình thì chẳng có ai hiểu mình cả. Tình tiền duyên nghiệp bao quanh, để tận độ cho chúng sanh có cơ hội tự thức mà không hay, cứ làm lầm tưởng người khác phải lo cho chính mình, sanh ra tánh ý lại mà không hay. Cho nên thiên liên giáng cơ bút hay nhập sát cũng thường trách chúng sanh trì trệ và không lo tu là vậy. Hỏi tại sao giờ ra đi của bé lại thay đổi bất ngờ như vậy? Trả lời, thưa, bé đang sống trong sự bảo bọc của tình thương, cho nên duyên nào đến thuận tiện thì bé phải tuân theo. Chuyện của Thượng Đế là chúng sanh không thể nghĩ bàn được. Cuộc ở hay đi cũng do tình thương sống động quyết định. Đã nói là vô sanh thì không có sự gì nghĩ bàn về sống chết nữa. Đi để đầu, đi để đem lại sự an lành cho mọi giới, phối hợp cả nguyên lý tinh vi và siêu việt. Hỏi siêu việt là sao? Trả lời, thưa, không luận bàn mà hình thành. Đó là dung điểm tiến hóa của tâm linh, lúc nào cũng sống động, linh hoạt vô cùng. Nó cũng là ánh sáng từ bi vô sanh. Bé luôn luôn khuyên người đời thiền nhiều trong ngày để có cơ hội tận hưởng ý thiện lành vô sanh của bề trên chiếu thức. Hỏi chiếu thức là sao? Trả lời, thưa, chiếu thức là từ quan của chư Phật chiếu thẳng vào chân tâm của hành giả, không học mà hiểu, không lo mà làm được. Cứ vậy mà tiến tới vô cùng sanh độ. Hỏi sanh độ là sao? Trả lời, thưa, sanh độ là lúc nào cũng sáng suốt, trong lành, chiếu giúp mọi nơi. Ở thế gian thì có ánh sáng của bóng đèn, ở thiên đàng thì có từ quang, tức là ánh sáng từ bi. Hỏi chư Phật, chư tiên và Thượng Đế có giúp bé không? Trả lời, thưa, những vị cao quý ấy không giúp bé thì bé đâu có cơ hội trực diện với các bạn ngày nay. Hỏi giúp bằng cách nào? Trả lời, thưa, giúp bằng cách ban chiếu cho bé lúc bé hướng về họ, tức là bé lúc nào cũng phải thiền giác về tâm linh thì mới nhận được sự ban chiếu tinh vi đó. Ngày 27 tháng 9 năm 1991 hỏi, bé được bình an đến nơi vào lúc nào? Trả lời, thưa, bé đã được bình an đến nơi vào lúc 11 giờ khuya
26 tháng 9 ngày 1991 mọi sự đều được bình an và tốt đẹp, thành thật cảm ơn và chư vị đã hỗ trợ. Hỏi bé thường nhắc đến gương trí tuệ là sao? Trả lời, thưa gương trí tuệ là do hành giả tu luyện công phu nhiều năm tháng đúc thành gương trí tuệ, sáng choang trong trí óc, cắt đứt mọi liên lạc trược ô thì ý niệm gian ác sẽ không còn nữa. Kẻ hung quá hiền là vậy, chỉ có trời Phật là người tương giao hợp tác thì mới sung nung đúc thành gương trí tuệ chặt đầu mà vô tội, tức là bộ đạo của hành giả. Đổi mới tăng trang khí giới tình thương và đạo đức, nghe qua thì dữ, nhưng kỳ thật là hiền lương và sáng suốt. Chỉ có gương trí tuệ thì mới chặt đứt trọn lành được và sẽ không tái phạm. Hỏi tại sao tâm người đời dễ phạm luật như vậy? Trả lời, thưa, trí chưa mở thì tưởng lầm là sự suy tư và việc làm của mình là đúng, cho nên ở đời này hay gây lộn, kỳ thị, sân si và thù hận lẫn nhau. Biến thể của nó là xa cách và đau khổ, làm cho xã hội bất ổn. Những người này đều phải thiếu trí. Những người này đều là thiếu trí, nên tu thiền trong một thời gian khá lâu thì mới có khả năng nung đúc và rèn trui thành gương trí tuệ sáng suốt được. Tức là tu thiền nhiều thì lý mới vững, tâm mới yên, sự đảo điên sẽ dứt khoát. Hỏi dứt khoát là sao? Trả lời, thưa, dứt khoát là bước vào lĩnh vực thanh tịnh của tâm thân thì sự động loạn sẽ không còn vấn vương nữa. Hỏi tại sao bé không muốn bạn đạo đi đánh bài? Trả lời, thưa, các bạn có dịp đến đây nên ăn thua cải tiến với bé về chân lý hơn là cờ bạc. Học cờ bạc thì bị vấn vương và khổ, khó dứt khoát cũng không khác gì nhiễm lụa hồng trần càng ngày càng nhiều, lún sâu trong bùn lại thay vì vươn lên. Hỏi hồng trần là sao? Trả lời, thưa, hồng trần là chiều hướng hoạt động theo luồng máu tham động của hành giả, phần trí tuệ điện năng sẽ bị giảm sút, mặt mày không nhẹ nhàng và thanh thơ. Hỏi trong phòng cô bé có bàn roulette để làm gì? Trả lời, thưa, để nghiên cứu về phương trị nội khoa tâm lý của người tâm bệnh, cho nên bé rất thích trực diện với bạn, với bạn cùng chơi với bé, để bé có cơ hội giải tỏa điện năng ô trực của hành giả trong lúc bực tức ăn thua với bé. Cho nên ở đâu bé cũng có bạn roulette. Nó là một vòng tròn thiên biến vạn hóa, mỗi bạn mỗi khác, thấy rõ con người tức là một con số, rơi vào điểm nào thì chỉ biết đó mà thôi. Biết điểm đó mà thôi. Tất cả chợ đời là bạn roulette, ai ai cũng có khả năng sống còn trong vị trí của chính mình. Cho nên ở đời này, các giống dân màu sắc khác nhau, nhưng cũng đều phải chạy theo vị trí đã an bài mà định thức. Hỏi định thức là sao? Trả lời, thưa, định thức là sẵn có một tâm thức định đoạt dự trù hiểu biết việc mình sẽ làm.
Ngày 28 tháng 9 năm 1991, hỏi sự phát tâm thiện lành có ích cho cuộc đời không? Trả lời, sự phát tâm nào hướng về thiện lành đều hữu ích cho tâm lẫn thân và cả gia đình cửu quyền thất tổ. Việc lớn chứ không việc nhỏ, không phải việc nhỏ. Nó không phải là đồng tiền đếm được tạo nghiệp và mắc phước. Người bo ôm giữ đồng tiền và không chịu làm điều thiện thì lúc nào cũng bị bức rứt lẫn quẩn trong sự mê chấp. Sự chấp mê khó tiến về nguyên lý vô sanh, cho nên bé thường nói tu mà mang tiếng tu là vậy. Tu thì phải hành, tức là phải tự giải nghiệp tâm, không nên bám víu vào tiền tài danh vọng mà khổ. Đến đây với hai bàn tay không, rồi cũng phải ra đi bằng hai bàn tay không. Chẳng có gì ôm giữ và tính toán được cả. Hỏi ở đời này có một số người mưu tính từ xu từ cắt thì sao? Trả lời, thưa, họ chỉ được sống trong sự đo lường giới hạn mà thôi. Tâm từ bi không có thì làm sao làm đại sự? Hướng về tâm linh, cho nên bộ óc của họ lúc nào cũng không thích ứng cho mọi người là vậy. Hỏi, thích ứng là sao? Trả lời, thưa, thích ứng là cảm thích và ứng dụng. Vừa nói ra là mọi người đồng ý, hoan hô ngay trong tâm thức, không còn sự lúng cúng và nghi kỵ nữa. Thức hòa đồng chỉ có khai triển và không chán nản. Thụt lùi thì mới thấy rõ cuộc đời là tạm. Đúng theo câu, thấy đó mất đó không còn tồn tại. Làm việc gì mà mình cảm thấy vui cho ba cõi, tức là thiên địa nhân, hòa đồng là đại sự. Cho kiếp sống hiện tại và tương lai, tâm vàng hơn là đeo vàng nặng cổ và phải lo cất giấu. Hỏi, tiền của bé là gì? Trả lời, thưa, tiền của bé là đô la tình thương làm việc cho mọi người không công, nhưng vẫn có phước. Sự sống lúc nào cũng vui hòa với các giới, tâm là trên hết. Cho nên bé thường nói có tâm là có tiền và có nhà vừa đủ sống cho một kiếp người. Biết được điều này thì sự gian tham sẽ biến mất, không bám víu và tạo ra sự ô nhiễm cho khối óc. Lúc nào cũng thơ thới thanh thản, hình như mới vừa phục vụ được một điều lành cho tha nhân. Hỏi, nói như bé vậy thì khỏi cần lo cho vợ chồng con cái hay sao? Trả lời, thưa, hướng thiện làm việc là lo mà không tính, còn lo không làm thì tự buộc tâm thân trở nên quạo quọ, sân si và gây cấn lẫn nhau. Không tiến mà lại lùi thì gia đình không bao giờ vui cả. Hướng thiện thì lúc nào gia đình cũng vui, thanh khí tràn ngập hòa nhã, thương yêu tự nó đánh bạc tâm ma, cuộc sống sẽ được tràn đầy ý nghĩa thanh cao. Trời Phật chính tâm thì vàng cũng không đổi. Hỏi, đạo có gì cao quý mà vàng cũng không đổi? Trả lời, thưa, đạo là quân bình